Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Electronic Commerce, ấn bản thứ 12 của Gary Snyder, là một giáo trình nhập môn và ứng dụng về thương mại điện tử, xuất bản bởi Cengage vào năm 2016. Sách không xem bán hàng trực tuyến chỉ là việc dựng một trang web, mà đặt nó trong một hệ thống gồm mô hình kinh doanh, tiếp thị, vận hành giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, hạ tầng Internet, phần mềm, bảo mật, thanh toán và quy định pháp lý. Cách tổ chức nội dung đi từ khái niệm nền tảng đến chiến lược kinh doanh, rồi chuyển sang công nghệ và việc tích hợp toàn bộ hoạt động. Mục tiêu chính là giúp người học hiểu vì sao một hoạt động thương mại điện tử cần đồng thời tạo giá trị cho khách hàng, kiểm soát chi phí, bảo vệ dữ liệu và tuân thủ luật lệ. Gary Snyder sử dụng ví dụ doanh nghiệp, tình huống thực tế và mục rút kinh nghiệm từ thất bại để nối kiến thức khái niệm với các quyết định quản trị. Đây chủ yếu là sách phục vụ giảng dạy, nhưng cũng cung cấp khung nhìn có hệ thống cho người muốn nắm các thành phần cốt lõi của kinh doanh trên môi trường số. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thương mại điện tử được nhìn như một hệ thống tạo giá trị, không chỉ là một kênh bán hàng. Một đóng góp trọng tâm của sách là mở rộng cách hiểu về thương mại điện tử. Theo khung trình bày của Snyder, giao dịch trực tuyến không thể được đánh giá riêng bằng số lượt truy cập hay doanh thu từ website. Nó liên quan đến cách doanh nghiệp xác định khách hàng, thiết kế đề xuất giá trị, tổ chức thông tin sản phẩm, thực hiện đơn hàng, hỗ trợ sau bán và phối hợp với các đối tác. Vì vậy, cùng bán một loại hàng hóa, hai doanh nghiệp vẫn có thể có kết quả rất khác nhau nếu một bên chỉ chuyển danh mục sản phẩm lên mạng, còn bên kia điều chỉnh quy trình để tận dụng tốc độ, dữ liệu và khả năng phục vụ liên tục của Internet. Sách phân biệt nhiều bối cảnh hoạt động, từ giao dịch, doanh nghiệp với người tiêu dùng đến doanh nghiệp với doanh nghiệp. Sự phân biệt này quan trọng vì hành vi mua, quy mô đơn hàng, cách thương lượng và tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp không giống nhau. Một người mua lẻ thường cần trải nghiệm rõ ràng, tiện lợi và đáng tin. Ngược lại, khách hàng doanh nghiệp thường quan tâm mạnh đến hiệu quả quy trình, khả năng tích hợp dữ liệu và chi phí giao dịch. Cách tiếp cận hệ thống của sách giúp người đọc tránh nhầm lẫn giữa việc có hiện diện trực tuyến với việc sở hữu một mô hình thương mại điện tử vận hành được. Nó cũng đặt các quyết định công nghệ vào đúng vị trí, tức là công cụ hỗ trợ cho chiến lược và quy trình tạo giá trị, chứ không phải mục tiêu tự thân. Thứ hai, bán hàng và tiếp thị trên web đòi hỏi liên kết giữa trải nghiệm khách hàng và mô hình doanh thu. Các phần về bán hàng và tiếp thị trên web tập trung vào câu hỏi thực tế. Doanh nghiệp thu hút, chuyển đổi và duy trì khách hàng bằng cách nào? Sách cho thấy website bán hàng cần giảm bớt sự bất định vốn có trong giao dịch từ xa. Khách hàng không được trực tiếp cầm sản phẩm hay gặp nhân viên bán hàng, nên thông tin chính xác, thiết kế điều hướng dễ hiểu. Điều kiện giao dịch minh bạch và hỗ trợ, đáng tin, trở thành thành phần của giá trị cung cấp. Điều này lý giải vì sao một trang web đẹp nhưng mô tả thiếu rõ ràng, tìm kiếm kém hoặc quy trình đặt hàng rườm rà vẫn có thể làm mất đơn hàng. Snyder cũng đặt hoạt động tiếp thị trong quan hệ với mô hình kinh doanh, quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, thư điện tử và các hình thức xây dựng cộng đồng chỉ có ý nghĩa khi chúng đưa đúng nhóm người dùng đến một đề nghị có giá trị rõ ràng. Lưu lượng truy cập tự nó không đảm bảo lợi nhuận bởi chi phí thu hút khách hàng, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị đơn hàng và mức độ quay lại phải được cân nhắc cùng nhau. Nội dung về mạng xã hội, thương mại di động và các môi trường tương tác trực tuyến phản ánh việc khách hàng tiếp cận doanh nghiệp qua nhiều điểm chạm hơn là chỉ qua máy tính để bàn. Tuy nhiên, sách không coi công nghệ mới là lời giải tự động. Nó nhấn mạnh nhu cầu điều chỉnh thông điệp, dịch vụ và quy trình cho phù hợp với bối cảnh sử dụng, thay vì đơn giản sao chép cách bán hàng truyền thống sang môi trường số. Thứ ba, giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp là đòn bẩy để giảm chi phí và phối hợp chuỗi cung ứng. Một điểm giúp Electronic Commerce khác với các tài liệu chỉ thiên về bán lẻ trực tuyến là phần phân tích rõ hoạt động doanh nghiệp với doanh nghiệp. Trong nhiều ngành, giá trị kinh tế lớn của thương mại điện tử nằm ở việc chuẩn hóa và tự động hóa các giao dịch lặp lại giữa người mua, nhà cung cấp và các đối tác logistics. Khi thông tin về nhu cầu, đơn đặt hàng, hóa đơn và trạng thái giao nhận được truyền hiệu quả, doanh nghiệp có thể giảm công việc nhập liệu thủ công, hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian xử lý. Sách liên hệ mục tiêu này với việc cải thiện hiệu quả và giảm chi phí thay vì chỉ gọi đó là số hóa quy trình. Lập luận cốt lõi là lợi ích chỉ xuất hiện khi dữ liệu và quy trình của các bên có thể phối hợp tương đối nhất quán. Nếu mỗi bên dùng định dạng khác nhau, dữ liệu không đáng tin hoặc quyền hạn phê duyệt vẫn gây tắc nghẽn, một nền tảng trực tuyến chưa chắc cải thiện được vận hành. Nội dung này cũng giúp người đọc hiểu sự khác nhau giữa thị trường điện tử, quan hệ mua sắm dài hạn và các cơ chế như đấu giá trực tuyến. Đấu giá có thể hữu ích trong những bối cảnh cần tìm giá hoặc xử lý năng lực, hàng hóa phù hợp, nhưng không thay thế hoàn toàn quan hệ cung ứng khi chất lượng, độ ổn định và hợp tác dài hạn là yếu tố quyết định. Nhờ vậy, sách Chánh kết luận đơn giản rằng mọi giao dịch đều nên chuyển sang cạnh tranh giá trên mạng. Nó khuyến khích đánh giá công nghệ theo cấu trúc quan hệ và chi phí quy trình thực tế. Thứ tư, hạ tầng web. Phần mềm và an ninh quyết định khả năng vận hành đáng tin của cửa hàng trực tuyến. Phần công nghệ của sách cung cấp nền tảng để hiểu vì sao chiến lược kinh doanh phải đi cùng năng lực vận hành. Snyder trình bày vai trò của Internet, World Wide Web, phần cứng và phần mềm máy chủ trong việc cung cấp nội dung, tiếp nhận yêu cầu và xử lý giao dịch. Với người học kinh doanh, giá trị của phần này không nằm ở việc trở thành kỹ sư hệ thống, mà là nhận biết những phụ thuộc kỹ thuật phía sau một trải nghiệm tưởng như đơn giản. Khi khách hàng tìm sản phẩm, đăng nhập, đặt hàng và nhận xác nhận, hệ thống phải truyền dữ liệu đúng, duy trì khả năng sẵn sàng và phối hợp nhiều thành phần phần mềm. Một lỗi nhỏ trong hiệu năng, dữ liệu tồn kho hoặc tích hợp đơn hàng có thể nhanh chóng trở thành vấn đề dịch vụ và uy tín thương hiệu. An ninh thương mại điện tử được đặt ở vị trí trung tâm vì giao dịch số dựa trên niềm tin. Sách đề cập đến các rủi ro như thư giác, lừa đảo giả mạo, đánh cắp danh tính và gian lận thanh toán, đồng thời giải thích rằng bảo mật không chỉ là cài một công cụ kỹ thuật. Doanh nghiệp cần bảo vệ thông tin, xác thực giao dịch, kiểm soát truy cập và xây dựng quy trình ứng phó phù hợp. Cách trình bày này làm rõ sự đánh đổi thực tế. Kiểm soát quá lỏng làm tăng nguy cơ gian lận, nhưng quy trình quá phức tạp lại khiến khách hàng bỏ dở giao dịch. Vì thế, một hệ thống tốt cần cân bằng an toàn, tính riêng tư, tốc độ và sự thuận tiện. Đây là góc nhìn tích hợp hữu ích cho cả người quản lý lẫn người triển khai. Cuối cùng, thanh toán, pháp lý và đạo đức là điều kiện để tăng trưởng trực tuyến có thể duy trì lâu dài. Sách dành một phần đáng kể cho hệ thống thanh toán và môi trường pháp lý, đạo đức, thuế của thương mại điện tử. Đây là lựa chọn hợp lý vì lời hứa tiện lợi của mua bán trực tuyến chỉ trở thành giao dịch hoàn chỉnh khi người mua và người bán có phương thức thanh toán được chấp nhận, an toàn và có khả năng xử lý tranh chấp. Các hệ thống thanh toán không đơn thuần chuyển tiền. Chúng còn liên quan đến xác minh, bảo vệ dữ liệu, quản lý rủi ro gian lận và niềm tin của các bên. Nếu khách hàng nghi ngờ thông tin tài chính của mình có thể bị lạm dụng, hiệu quả của toàn bộ đầu tư vào tiếp thị hay thiết kế web đều giảm. Phần về luật, đạo đức và thuế mở rộng phân tích vượt ra ngoài kỹ thuật giao dịch. Hoạt động trên Internet thường tiếp cận khách hàng qua ranh giới địa lý. Trong khi quy định về hợp đồng, quyền riêng tư, sở hữu trí tuệ, quảng cáo và thuế có thể khác nhau giữa các khu vực. Sách không biến các chủ đề này thành một danh mục tuân thủ tách rời, mà cho thấy chúng tác động trực tiếp đến cách doanh nghiệp thiết kế chính sách và giao tiếp với khách hàng. Chẳng hạn, việc thu thập dữ liệu có thể hỗ trợ cá nhân hóa tiếp thị, nhưng đồng thời tạo trách nhiệm bảo vệ thông tin và sử dụng dữ liệu minh bạch. Cách đặt vấn đề này giúp người đọc thấy đạo đức không chỉ là yêu cầu hình thức, nó có liên hệ với danh tiếng, lòng tin và chi phí rủi ro dài hạn. Trong thương mại điện tử, tăng trưởng không bền vững nếu doanh nghiệp xem nhẹ các điều kiện thể chế tạo nên sự tin cậy của thị trường. Kết luận, Electronic Commerce phù hợp nhất với sinh viên kinh doanh, hệ thống thông tin, marketing và quản trị. Đặc biệt là người cần một bản đồ tổng quan trước khi đi sâu vào một mảng như tiếp thị số, an ninh mạng hay phát triển website. Người làm việc tại doanh nghiệp nhỏ, bán lẻ hoặc vận hành chuỗi cung ứng cũng có thể dùng sách để nhận diện các câu hỏi nền tảng khi xây dựng hay cải tiến kênh trực tuyến. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc nối các quyết định thường bị tách rời như lựa chọn mô hình doanh thu, thiết kế trải nghiệm mua hàng, tích hợp đơn hàng, bảo mật dữ liệu và tuân thủ quy định. Thay vì coi đây là các hạng mục công việc độc lập, người đọc được định hướng để xem chúng như các mắt xích quyết định hiệu quả chung. So với nhiều sách về thương mại điện tử, chỉ tập trung vào công cụ tiếp thị hoặc chỉ giải thích công nghệ web, điểm nổi bật của Snyder là sự cân bằng có chủ đích giữa chiến lược kinh doanh và hạ tầng kỹ thuật. Phạm vi của sách cũng bao quát cả bán lẻ trực tuyến lẫn giao dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp, đồng thời đưa thanh toán, an ninh, pháp lý, đạo đức và thuế vào cùng một khung phân tích. Các ví dụ thực tế và mục rút kinh nghiệm từ thất bại góp phần làm nội dung phù hợp với lớp học và thảo luận quản trị. Do ấn bản này xuất bản năm 2016, người đọc nên cập nhật thêm các nền tảng, công nghệ và quy định mới. Dù vậy, các nguyên lý về giá trị khách hàng, quy trình, niềm tin và phối hợp hệ thống vẫn là nền tảng hữu ích để đánh giá những thay đổi sau đó. Nếu bạn muốn ủng hộ Gary Snyder, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!